chiều của anh chị, đố các anh chị biết là hôm thứ hai vừa rồi, mùng 5 tháng 9 là lễ gì vậy? Lễ mẹ cha can quốc sàn của ta. Nếu ai theo dõi chuyến đi sắp tới đây, 14 ngày, từ 11 cho tới 24 tháng 10 tới đây đó, là em mong đợi từ 4 năm nay rồi. Và rõ ràng là Chúa nhúng tay vô để cho chuyến đi có thể thực hiện được. Bởi vì cái cửa ải khó khăn nhất đó là xin visa. Cho tới bây giờ em nộp đơn cả gần 5 tháng nay rồi, vẫn chưa có dấu hiệu gì trả lời. Nó bấp bênh vô cùng mà không đến trực tiếp với họ, mà không gọi điện thoại cho họ được, chỉ có online thôi. Khủng khiếp vậy đó. Như là không biết đâu mà mò hết. Cho tới khi Chúa run rủi, thấy con cái mình nó, mình muốn nó đi mà bây giờ cố gắng nó đi mà nó đã bị trục trặc, thì Chúa sai một cái nhân vật tới. Đó là ABC Travel từ bên Houston, Texas, là chính cái agency travel của người Ấn Độ đã từng làm 47 năm nay rồi. Và họ đã giúp cho em vượt qua cái ải visa. Rồi họ đã mua vé cho em đâu vào đấy rồi. Có chỗ ngồi đàng hoàng tử tế rồi. Bây giờ chỉ chờ ngày lên đường. Và đã có chỗ ở bên Ấn Độ rồi. Hotel ở gần ngay chỗ nhà mẹ của Sơ Thử Sai Vô Nhiễm, chỉ có 5 phút walk, thế là tới. Tuyệt vời. Và đây, nhân dịp này em xin đọc cho anh các chị hai cái tin tức về mẹ Teresa Calcutta. Trước hết là kỷ niệm 25 mẹ Teresa Calcutta qua đời. Thứ hai là mẹ Teresa không tình yêu nào lớn hơn. Phim tài liệu về mẹ Teresa nói gì với chúng ta? Rồi bây giờ thì em xin đọc cái tin đầu tiên là kỷ niệm 25 năm mẹ Teresa Calcutta qua đời.
Mẹ Teresa Calcutta đã truyền cảm hứng cho nhiều người trên thế giới, đến với những người nghèo khó, đến với những ai bệnh tật, qua gương sống đạo của mẹ. Là làm việc nhỏ với tình yêu lớn, làm bạn ai với một lòng mến phi thường. Điều đó sẽ đưa chúng ta đến với Chúa qua mọi người.
Kỷ niệm 25 năm ngày mất của đấng sáng lập dòng Thừa Sai Bác Ái, mẹ Thánh Teresa thành Calcutta, các nữ tu của mẹ mở thêm trung tâm mới ở Calcutta dành cho các trẻ em đường phố. Wow, kỳ này sang chắc là các sơ dẫn chúng em đi. Cái chuyến hành trình truyền giáo Thừa Sai Bác Ái đó, mà cái danh xưng mà chúng em lấy trong cái chuyến 2022 này đó, là tại vì Thừa Sai Bác Ái là chúng em tới với dòng Thừa Sai Bác Ái, có vậy thôi. Hành trình truyền giáo Thừa Sai Bác Ái ý nghĩa là như vậy. Và lần này không phải là đi giống như Việt Nam 2016-2018 là tặng quà, là cho tiền, là đến thăm gì hết. Mà lần này chính chúng em dìm mình xuống phục vụ những người khổ nhất trong các người khổ ở trên thế gian này tại Calcutta. Cùng với các nữ tu, đấy, cái vinh dự là cùng với các nữ tu, một cái dòng tu mà nổi tiếng trên thế giới hiện nay, lớn nhất, đông nhất. Và bây giờ chúng em lại được tới đó để mà cùng với các nữ tu làm những cái việc như vậy. Tuyệt vời! Và được thăm mộ của mẹ Teresa Calcutta vào chính cái nhà mẹ ở cái dòng này nữa. Rồi được các sơ cho ăn sau khi lễ, rồi phục vụ buổi trưa cũng được ăn, vân vân. Tuyệt vời lắm! Thứ hai, ngày mùng 5 tháng 9, kỷ niệm 25 năm ngày mất của mẹ Teresa Calcutta. Mẹ sinh 1910, mất 1997. Đấng sáng lập dòng Thừa Sai Bác Ái, một biểu tượng của một cuộc đời hiến dâng hoàn toàn vì tin mừng để phục vụ những người nghèo nhất trong số những người nghèo ở Ấn Độ. Mẹ Teresa là một phụ nữ với lòng bác ái đã vượt qua những biên giới bất khả thi. Đúng, em phải công nhận chỗ này, biên giới bất khả thi. Bởi vì sao vậy? Ở chỗ đó là Ấn giáo và Phật giáo. Họ rất là kỳ thị tôn giáo. Vậy mà mẹ là Kitô hữu. Không có truyền giáo nha, mẹ không có truyền giáo. Mẹ chỉ có làm việc bác ái thôi. Đấy là cái truyền giáo nhất trong các việc truyền giáo. Chỉ có làm việc bác ái thôi. Đấy, rõ ràng là cái gương của mẹ đó. Mẹ đã được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị tuyên phong chân phước vào năm 2003. Và Đức Thánh Cha Francisco tuyên thánh vào năm 2016. Chính là năm Thánh Thương Xót ngoại lệ của giáo hội năm đó đó, 2016. Trong thư ngỏ nhân dịp này, dòng Thừa Sai Bác Ái cho biết, ngày nay, qua các hoạt động âm thầm của các nữ tu trong chiếc áo sari trắng viền xanh, chứng tá của mẹ vẫn còn sống động ở những vùng ngoại vi bị lãng quên nhất của mọi lục địa. Trong thư, Sơ Mary Joseph, bề trên dòng Thừa Sai Bác Ái cho biết, hội dòng kỷ niệm ngày quan trọng này theo cách mà có lẽ chính mẹ Teresa cũng muốn. Đó là ở khắp nơi trên thế giới, các nữ tu của mẹ vẫn tiếp tục tìm kiếm những người nghèo nhất trong số những người nghèo trên đường phố, trong nhà ga, bất cứ nơi nào họ cô đơn và bị bỏ rơi. Sơ Mary giải thích thêm, cụ thể là ở Calcutta, dòng có hai cộng đoàn, mỗi cộng đoàn gồm 4 nữ tu. Mỗi ngày, với thức ăn và các gói quần áo, các nữ tu đi ra đường phố để gặp gỡ người nghèo. Những người bị bệnh nặng được đưa đến cộng đoàn để được chăm sóc. Những nhu cầu thiết yếu như tắm rửa, thay quần áo, một bữa ăn ngon, hoặc nếu cần, cho họ nhập viện. Vào ngày 5 tháng 9, 2022, một trung tâm đặc biệt dành cho các trẻ em đường phố được khai trương trên phố Park ở Calcutta. Khi đến đây, các em bị lãng quên này sẽ được chăm sóc, ăn uống và học đọc, học viết. Trong thư, Sơ Mary giải thích, người nghèo luôn ở bên cạnh để chúng ta yêu thương và phục vụ họ. Dù ở Ấn Độ hay nước ngoài, chị em chúng tôi thường xuyên đến thăm các gia đình, đặc biệt là những người già và tù nhân, những người bị bỏ rơi và cô đơn nhất, mang lại hy vọng mới cho cuộc sống của họ. Viện trợ khẩn cấp cho các nạn nhân của các thảm họa thiên nhiên luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Kết thúc thư, sơ bề trên cho biết, mẹ Teresa thường nhắc nhở chúng tôi rằng, chúng ta không thể làm những điều lớn lao mà chỉ làm những điều nhỏ bé với tình yêu lớn. Xin mọi người cầu nguyện cho chúng tôi để chúng tôi tiếp tục di sản của mẹ đáng kính. Ở chỗ, làm tất cả những gì tốt nhất có thể cho tình yêu Thiên Chúa và anh chị em chúng ta, không quan tâm đến đẳng cấp hay tín ngưỡng, tận tâm phục vụ vô điều kiện. Các anh các chị ơi, giọng này nó nghèo lắm, đây em còn bức thư của chính sơ Mercy Mary viết cho em, trả lời cái thư em đánh máy đàng hoàng gửi cho sơ, khi nhận được thì là một cái thơ viết tay, bởi vì sơ không dùng computer, viết tay, nghèo như vậy đó. Bây giờ vô những nhà nguyện của họ đó, theo em biết đó, là không có ngồi ghế như chúng ta, ngồi đất. Châu Chúa cũng ngồi đất, cứ thế thôi. Nằm thì không có phòng riêng, nằm chung hết, nghèo khổ như vậy đó. Thì mới sống với người nghèo được chứ, phải không các anh chị? Thì mới truyền giáo được chứ. Đây, em thấy được là tuyệt vời, đúng là cái dòng rất là hợp với tinh thần phúc âm. Tuyệt vời, thiệt sự rất là tuyệt vời. Mà mẹ lại được quốc tá, không thể tưởng tượng được, quốc tá một giữa một thế giới Ấn giáo, Phật giáo, kỳ thị tôn giáo, vậy mà một Kitô hữu được họ quốc tá. Thật sự đây là một cái hiện tượng không thể tưởng tượng được, Chúa làm việc đấy các anh chị.
Nói gương mẹ Teresa Calcutta, chúng con lên đường ra đi tìm đến những mảnh đời bất hạnh, những con người yêu quạnh. Dù gian lao, dù bão tố, chúng con quyết không lùi bước. Vì anh em, vì yêu thương, gian khó chúng con không màng.
Cái tình thứ hai, đó là mẹ Teresa không tình yêu nào lớn hơn. Phim tài liệu về mẹ Teresa nói gì với chúng ta? Chúng ta sắp được xem phim này rồi. Mời các anh các chị đi. Cái kỳ đó thì là nói ngày nào thì chúng ta sẽ đọc sẽ thấy. Phim Mẹ Teresa không tình yêu nào lớn hơn là bộ phim tài liệu được sản xuất bởi các hiệp sĩ Columbus, đưa lên màn ảnh rộng di sản và tình yêu thương khiêm nhường vị tha được chia sẻ trên toàn cầu bởi mẹ Teresa Calcutta và dòng Thừa Sai Bác Ái. Bộ phim đã chứng tá hùng hồn của lòng bác ái Kitô giáo đích thực, kim chỉ nam cho tất cả những ai tìm kiếm hy vọng trong thời kỳ hỗn loạn của chúng ta. Vào hai ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 10 tới đây, bộ phim Mother Teresa No Greater Love, Mẹ Teresa Không Tình Yêu Nào Lớn Hơn, một phim tài liệu về cuộc đời của mẹ, sẽ được công chiếu tại 960 rạp trên toàn Hoa Kỳ. Bộ phim làm sáng tỏ và mang đến những hình ảnh ấn tượng về cuộc đời của người nữ tu Albania đáng kính này. Ngày 5 tháng 9 là ngày lễ kính nhớ Thánh Teresa thành Calcutta. Mẹ qua đời vào ngày 5 tháng 9 năm 1997 và được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị phong chân phước chỉ 6 năm sau đó, vào ngày 19 tháng 10 năm 2003. Cuộc đời của mẹ đã truyền cảm hứng cho hàng ngàn cuốn sách. Vì lý do này, có vẻ không dễ dàng để thêm bất cứ điều gì vào tiểu sử và câu chuyện về mẹ. Nhưng bộ phim Mẹ Teresa Không Tình Yêu Nào Lớn Hơn đã đạt được thành tích này. Cuộc đời của mẹ và hoạt động của dòng thượng sai bác ái. Theo David Nagliacri, một đạo diễn từng đoạt giải Emmy và là nhà xuất bản của bộ phim tài liệu này, bộ phim được thực hiện trong khoảng một năm và là kết quả của hơn 150 cuộc phỏng vấn. Nó được quay tại các nhà cộng đoàn của các tu sĩ dòng thừa sai bác ái ở những nơi như rừng rậm Amazon, trung tâm dành cho trẻ em khuyết tật ở Kenya, trung tâm di cư ở Tijuana và Cracolandia, một khu vực của thành phố Sao Paulo, Brazil, nơi nổi tiếng về buôn bán ma túy và sử dụng ma túy nơi công cộng. Đây là những hố đen tối nhất của thế giới mà mẹ Teresa đã đi vào và các thừa sai bác ái vẫn tiếp tục đi đến. Phim có phần bình luận từ những người công giáo nổi tiếng như hiệp sĩ Patrick Kelly, thủ lãnh hội hiệp sĩ Columbus, đức cha Robert Perron của giáo phận Winona Rochester và là người sáng lập tổ chức công giáo World on Fire, Jim Warburg, nhà làm phim và nhà hoạt động nhân đạo, cha Donald Hegerty, một linh mục của Tổng giáo phận New York, Jim Towie, một cố vấn đáng tin cậy và là bạn thân của mẹ Teresa Calcutta và là tác giả của cuốn Yêu và Được Yêu, Chân Dung Mẹ Teresa, và cha Brian Kolodichenchuk, thỉnh nguyện viên án phong thánh cho mẹ Teresa và là tác giả của 3 cuốn sách về mẹ, được chia thành nhiều chương kể về những khoảnh khắc nổi bật trong cuộc đời của mẹ Teresa. Bộ phim được chia nhỏ với các cuộc phỏng vấn các tu sĩ dòng thừa sai bác ái, các thành viên của dòng do mẹ thành lập và những người viết tiểu sử của mẹ. Phim Mẹ Teresa không chỉ là sự phản ánh về cuộc đời của thánh nữ mà còn đưa ra một góc nhìn tổng quát về công việc vĩ đại mà dòng thừa sai bác ái do mẹ thành lập đã thực hiện trên khắp thế giới. Ở Brazil, trên những cánh đồng ở biên giới Mexico và Hoa Kỳ, ở Philippines, vân vân. Những khoảnh khắc ấn tượng trong cuộc đời mẹ Teresa. Câu chuyện về mẹ Teresa được thuật lại đầy đủ trong phim. Sinh ra ở Kosovo trong một gia đình người Albania Kosova, một dân tộc thiểu số ở vùng Balkan. Mẹ Teresa sớm cảm thấy bị thôi thúc truyền giáo và đã gia nhập dòng các nữ tu truyền giáo của Đức Mẹ Loreto và đã đến Ấn Độ, nơi mẹ bắt đầu làm giáo viên. Sau khi chứng kiến tác động khủng khiếp của đau khổ trên các đường phố ở Calcutta sau một số cuộc bạo động, mẹ nhận ra sứ vụ của mình. Trước hết và quan trọng nhất là ở bên người nghèo. Thật vậy, với những người nghèo nhất trong những người nghèo. Từ ơn gọi này đã phát sinh một công trình gây xúc động trên toàn thế giới. Nó lan rộng từ các khu ổ chuột ở Calcutta đến Bronx ở New York, giúp những người phải chịu cảnh nghèo đói khác, những bệnh nhân AIDS bị gạt ra ngoài lề xã hội, những người mà vào cuối thế kỷ trước bị đối xử như những người phong cùi trong thời của Chúa Giêsu. Cuối cùng, công việc quan trọng của mẹ Teresa đã được cả thế giới công nhận. Năm 1979, mẹ được trao giải Nobel Hòa Bình. Và tại Oslo, mẹ đã có một bài phát biểu cảm động. Trong đó, mẹ gọi các quốc gia hợp pháp hóa việc phá thai là những quốc gia đáng thương nhất. Tình bạn của mẹ Teresa với Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị đơm hoa kết trái, bao gồm cả một ngôi nhà của dòng thừa sai bác ái ngay tại Vatican, nơi các tu sĩ vẫn hoạt động ngày nay. Điều mạnh mẽ, ấn tượng trong phim trên tất cả là những hình ảnh. Các nhà sản xuất có toàn quyền truy cập vào kho lưu trữ của dòng thừa sai bác ái. tìm thấy những thước phim chưa được xuất bản hoặc ít được biết đến, bao gồm cả cảnh mẹ Teresa hoạt động như một thừa tác viên đặc biệt của Thánh Thể, truyền cảm hứng cho mọi người, đặc biệt thế hệ trẻ. Các nhà làm phim về mẹ Teresa hy vọng bộ phim sẽ không chỉ truyền cảm hứng cho những người đã quen thuộc với mẹ, mà còn cho cả thế hệ trẻ ít biết về mẹ. David Naglieri, đạo diễn của bộ phim, nói với hãng tin tiếng Tây Ban Nha ACI Prensa rằng có một thế hệ người trẻ không biết nhiều về mẹ Teresa, không có cơ hội nhìn thấy vị thánh trong đời thực. Do đó, ông cảm thấy bộ phim này rất cần thiết để nhắc nhở mọi người về cuộc sống đáng khâm phục này, và cũng là công việc đáng kinh ngạc đang tiếp tục được thực hiện bởi cả thượng sai bác ái. Thủ lãnh Hiệp hội Columbus, ông Patrick Kelly, cũng đã nói với hãng tin ACI Prensa về khả năng bộ phim dạy những người trẻ tuổi về Thánh Teresa thành Calcutta. Ông nói, nguyên tắc đầu tiên của chúng tôi là bác ái. Vì vậy, thật tự nhiên khi chúng tôi lấy mẹ Teresa làm ví dụ. Nhưng tôi nghĩ lý do quan trọng nhất là bộ phim này sẽ giới thiệu mẹ Teresa với toàn bộ một thế hệ mới. Những người trẻ, những người chưa thực sự biết đến mẹ. Họ đã nghe nói về mẹ, nhưng họ không có ký ức sống về mẹ. Ông cho biết, các hiệp sĩ Columbus muốn bộ phim tiếp cận một thế hệ mới với chứng tá và tấm gương của mẹ Teresa. Ông nhắc lại rằng, bộ phim được chiếu cho các chủng sinh của Chủng viện Giáo hoàng Bắc Mỹ ở Roma. Hầu hết trong số họ không còn ký ức nào về mẹ Teresa hết, vì họ còn rất trẻ khi mẹ qua đời năm 1997. Vì vậy, một trong những điều quan trọng nhất mà chúng tôi có thể làm với bộ phim này là giới thiệu mẹ Teresa, cuộc đời của mẹ và chứng tá của mẹ cho các thế hệ trẻ đang rất cần điều đó. Ông Kelly hy vọng chứng tá của mẹ sẽ truyền cảm hứng cho một thế hệ như cách nó đã làm với rất nhiều người trong chúng ta, những người lớn hơn một chút. Ông Kelly đã tặng một copy của bộ phim cho Đức Thánh Cha đấy, trong cuộc ý kiến vào buổi sáng ngày công chiếu. Ông nói với hãng tin ACI Prensa, đôi mắt ngài sáng lên về bộ phim. Trước đó, khi ông giới thiệu phim với Đức Thánh Cha, Đức Thánh Cha đã viết thư trả lời. Trong đó, ngài bày tỏ hy vọng rằng bộ phim sẽ làm cho lòng nhiệt thành đối với việc loan báo tin mừng lan tỏa đến mọi người, đặc biệt là đối với các thế hệ trẻ, và thúc đẩy ước muốn theo Chúa, đấng đã yêu thương chúng ta trước. Nhà sản xuất phim David Naglieri nói với hãng tin CNA trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 23 tháng 8 rằng các tu sĩ dòng thừa sai bác ái không phải là những người tìm kiếm sự quảng cáo. Vì vậy, có cơ hội làm nổi bật công việc đáng khâm phục mà họ làm và cách họ sống theo phúc âm. Tôi nghĩ câu chuyện này có thể tích cực tác động đến cuộc sống của mọi người và kéo họ đến gần hơn với đức tin của mình. Cho đi là con đường dẫn đến hạnh phúc. Phát biểu tại buổi giới thiệu bộ phim tại Thư viện Phim của Vatican, ông Paolo Ruffini, giám đốc Bộ Truyền thông của Vatican, cho biết bộ phim nhấn mạnh tầm quan trọng của truyền thông trong việc lưu giữ ký ức về những điều tốt đẹp trong một thế giới dường như không có khả năng tự cứu mình khỏi sự ác. Điều mà bộ phim này tìm lại cho chúng ta là chỉ có cho đi mới là con đường dẫn đến hạnh phúc. Và đó cũng là con đường dẫn đến sự hiệp thông của giáo hội. Mẹ Teresa là một kiệt tác của Thiên Chúa. Đức Hồng Y Sean Morley, tổng giám mục của giáo phận Boston, cũng phát biểu tại buổi giới thiệu, nhắc lại những cuộc gặp gỡ khác nhau mà ngài đã có với mẹ Teresa, bắt đầu từ thời còn là một chủng sinh trẻ ở dòng Cappuccino. Ngài cho biết lần đầu tiên ngài nghe mẹ Teresa nói là khi mẹ đến thăm chủng viện của ngài để nhận một giải thưởng trước khi mẹ được toàn thế giới công nhận. Trong vài phút sau khi mẹ Teresa mô tả công việc của mình, Đức Hồng Y nói, tất cả chúng tôi đều khóc. Và chúng tôi nhận thức được rằng chúng tôi đang đối diện với sự thánh thiện. Mẹ Teresa và các nữ tu của mẹ đi đến những nơi bị xem là địa ngục tối tăm nhất và mang theo ánh sáng, tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Các thánh là những kiệt tác của Thiên Chúa và mẹ Maria là một trong những kiệt tác đó. Đức Hồng Y xúc động nói, mẹ dạy chúng ta rằng trong một thế giới bị ám ảnh bởi thành công, thì lòng trung thành mới là thành công thực sự. Và một giọt lòng thương xót trong đại dương khốn khó sẽ tạo nên sự khác biệt. Lòng thương xót là bối cảnh mà tin mừng có thể được loan báo. Theo Đức Hồng Y Morley, sứ vụ của Mẹ Teresa chủ yếu tập trung vào hai điều. Rao giảng tin mừng là điều thứ hai, nhưng điều thứ nhất là chăm sóc người bệnh và thực hiện các việc của lòng thương xót. Ngài nói lòng thương xót là bối cảnh mà tin mừng có thể được loan báo. Đó chính là cuộc đời của Mẹ Teresa. Cho mọi người thấy khuôn mặt nhân từ của Thiên Chúa, đảm bảo với mọi người rằng họ được yêu thương. Bởi vì chỉ khi mọi người biết rằng họ được yêu thương thì họ mới tin vào thông điệp của chúng ta. Đức Hồng Y nói thêm, tôi biết ơn món quà của Mẹ Teresa trong đời sống của giáo hội, ở nơi các nữ tu và những người khác, những người phục vụ nơi những người nghèo khổ và đau khổ, thông điệp của bộ phim. Trong buổi họp báo, Sơ Mariam Teresa về trên biển của dòng rửa sai bác ái nói với các nhà báo rằng, tôi thấy bộ phim tài liệu này rất tuyệt vời và truyền cảm hứng rất nhiều. Thật tuyệt khi thấy những gì Chúa đã làm với mẹ và những gì người tiếp tục làm với tất cả những ai theo bước chân yêu thương của mẹ, dù chúng ta đang ở hoàn cảnh nào. Thật đẹp khi nhìn thấy những người mà cuộc sống của họ đã được thay đổi vì họ cảm động trước tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu biến đổi và mang lại phẩm giá cho mỗi người. Sơ Mariam cho biết, sơ cũng rất thích khi thấy bộ phim tập trung vào sự phục vụ của Mẹ Teresa, cúi xuống với những người bé nhỏ và thấp kém nhất, và không chỉ mang đến sự hiện diện của Chúa mà còn là tình yêu và lòng trắc ẩn của người, còn là niềm vui cho những ai và cho những người nhận. Đây là một điều tuyệt vời để có thể được trong thế giới ngày nay, niềm vui được hiến dâng chính mình. Sơ nói, và tin rằng Mẹ Teresa vẫn đang kêu gọi chúng ta tiếp tục những gì Chúa đang làm nơi mẹ và bây giờ tiếp tục qua chúng ta. Mẹ yêu cầu chúng ta mở lòng với tình yêu của Thiên Chúa và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa và trao tặng tình yêu này bằng cách phục vụ người nghèo để chúng ta có thể mang lại ánh sáng và hy vọng cho thế giới ngày nay. Sơ tin rằng bộ phim sẽ mang thông điệp này đến toàn thế giới. Bộ phim về Mẹ Teresa không chỉ tiết lộ Mẹ Teresa là ai, mà còn cho thấy tầm nhìn đặc biệt của mẹ về việc phục vụ Chúa Kitô trong người nghèo. Điều tiếp tục được thực hiện thông qua các nữ tu của dòng rửa sai bác ái ngày nay. Đây không chỉ một bộ phim tài liệu, nó đồng thời là tôn vinh cao cả đối với một biểu tượng tinh thần, một chứng tá hùng hồn của lòng bác ái Kitô giáo đích thực, kim chỉ nam cho tất cả những ai tìm kiếm hy vọng trong thời kỳ hỗn loạn của chúng ta. Và như đạo diễn Natalie Agri chia sẻ, hy vọng của tôi là bộ phim này có thể truyền cảm hứng cho những người công giáo và không công giáo. Bởi vì tôi nghĩ Mẹ Teresa có khả năng vượt qua sự phân chia về địa lý, tôn giáo và văn hóa. Tôi hy vọng mọi người có thể tìm hiểu thêm về cuộc sống của mẹ, được truyền cảm hứng từ mẹ và bắt đầu sống đức tin của mình một cách sâu sắc hơn như cách mẹ dạy chúng ta.
Mẹ Teresa căn cung ta đã truyền cảm hứng cho nhiều người trên thế giới, đến với những người nghèo khó, đến với những ai bệnh tật, qua gương sống đạo của mẹ là làm việc nhỏ với tình yêu lớn, làm bạn
thưa quý anh các chị. Đó là những gì mà bộ phim này, bộ phim không có tình yêu nào lớn hơn, Mother Teresa No Greater Love, và 960 rạp trên toàn Hoa Kỳ sẽ trình chiếu vào ngày mùng 3, mùng 4 tháng 10 tới đây, nếu được mời các anh chị đi xem. Phần chúng em thì thật sự ra cũng rất là được diễm phúc nếu mà tới tận nơi, tới tận nhà dòng mẹ, nhất là nhà mẹ ở Calcutta nữa, rồi đi một tour Calcutta trước khi làm volunteer. Chúng khi chúng em tới là ngày 13 tháng 10 thứ năm, 2:20 thì xuống phi trường Calcutta, rồi sẽ được đón về về hotel, khách sạn. Và ngày hôm đó chúng em sẽ được họ đưa đi gọi là Calcutta Tour một vòng xem như thế nào. Mà có một vị linh mục dòng khổ tu nhá, dòng biển Đức đó, ở bên Dallas. Và ngài có tiến sĩ giáo luật đó. Ngài đi Calcutta về rồi, ngài nói với em thế này: anh Tĩnh ơi, em không dám sang bên đó nữa đâu. Đấy là một linh mục khổ tu nhá, mà thấy họ khổ đến như vậy đấy. Tôi nói nên chúng ta cứ về Việt Nam làm gì, tại sao không có đi những cái nơi khổ hơn Việt Nam? Chúa dạy chúng ta đi khắp thế giới mà, thì chúng ta đông đồ chuyên thương đi khắp thế giới. Năm nay là lần đầu tiên đi ra nước ngoài. Và chúng ta phải nhớ là năm 2016, nhóm đông đồ chuyên thương tính đi ra nước ngoài đầu tiên trước khi về Việt Nam nữa. Đó là sang Bolivia, nơi mà có anh chị Hiệp Vân, cái cặp đông đồ chuyên thương tuyên hứa năm 2015-2016, anh chị sang đó chuyển giáo. Thì tính là sang, nhưng mà các anh chị biết không, đã cố gắng hết sức mình, toàn bộ những người đi để apply xin visa cho bằng được để đi, kể cả được dòng Merinol trợ giúp nữa, vẫn thất bại như thường. Do đó nên chính cái visa nó làm cho mình thất bại. Và bây giờ cái Ấn Độ này, đáng lẽ cái visa đấy còn khó hơn cả sang Bolivia nữa mà vẫn vượt qua. Đó là dấu hiệu Chúa muốn cho chúng em đi. Và em nhớ một cái câu chuyện mà chính mẹ Teresa kể. Đó là cái gì? Đó là mẹ ôm một cái ông sắp chết rồi. Ông ngước lên, ông nhìn mẹ. Ông nói với mẹ cái câu này: mẹ ơi, con sống như một con vật ở đường phố, nhưng giờ đây con chết như một thiên thần. Tuyệt vời! Đấy là những câu nói của một con người sắp chết, mà họ thấy cuộc đời của họ là một, giống như là một con vật ở ngoài đường phố vậy. Chúng ta biết là ở bên Ấn Độ đó, họ coi những cái người mà ở tầng lớp hạ cấp đó, nó là Dalit đó, còn thua con vật. Họ thờ bò mà. Đó là bò họ còn tôn trọng, như mấy con người đó đồ bò. Có giỏi bò có bám đầy người nằm bất vượng ngoài đường, chẳng ai để ý, chẳng ai thèm. Mẹ Teresa đã mang về hết chăm sóc. Đấy, chúng ta nghe hai tin tức hôm nay, chúng ta thấy không? Cái tin tức đầu tiên, các sơ cứ ra đường mang người ta về. Vậy thôi, thì chúng em không biết sang đó rồi các sơ sẽ nói chúng em làm gì giúp các sơ vân vân. Nhưng mà sẵn sàng hết rồi. Sẵn sàng hết, có vậy thôi. Và hôm nọ đi sang bên Virginia, đi gọi là đi cái khóa lòng thương xót Chúa ở bên đó đó. Có một anh tông đồ Chúa Tình Thương, bác sĩ, anh hỏi em vậy chứ: cái vị thánh nào là vị thánh tủ của anh? Cái đại khái là anh tôn sùng vị thánh nào nhất? Em nói là có hai vị. Trước hết là thánh Francisco khó khăn, thứ hai là mẹ Teresa Calcutta. Thật sự là như vậy, vì hai vị đều nghèo hết, vì sống người nghèo rồi. Tuyệt vời hai vị thánh này. Đó là lý do mà anh chị thấy ở trong cái lời kết thúc của kinh nguyện của nhóm tông đồ chuyên thương không? Có mấy vị thánh toàn là lòng thương xót thôi. Ngoài hai vị lòng thương xót chính yếu, đó là Gioan Phaolô đệ nhị với lại Faustina. Còn hai vị nữa, đó là thánh Francisco khó khăn và thánh Teresa Calcutta. Chúng ta thấy rõ là thánh Francisco, thánh Teresa Calcutta thì không có hoàn toàn như là nghĩa đen, giống như là thánh Gioan Phaolô đệ nhị với lại Faustina thuộc về cái thời điểm thương xót mà Chúa ban cái sứ điệp thương xót mà xuất phát lại từ Ba Lan, là quê hương của hai vị thánh này. Nhưng mà hai cái vị thánh Francisco khó khăn hay là Francisco Assisi với mẹ Teresa Calcutta là thực hành lòng thương xót ngay trong cuộc đời của mỗi vị rồi. Do đó mình cũng tôn sùng các vị giống như những vị thánh thương xót vậy. Tuyệt vời. Các anh chị ơi, tạ ơn Chúa cho chúng ta có những vị thánh trong dòng lịch sử của giáo hội để chúng ta bắt chước, tuân theo. Bởi vì các vị thánh chính là phản ảnh của Cha trên trời, là đấng trọn lành, là đấng xót thương, là hiện thân của một Chúa Kitô đang tiếp tục sống trên trần gian này, một Chúa Kitô phục sinh nơi một thế giới khổ nạn đáng thương hiện nay. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa đã cho chúng con một mẹ Teresa Calcutta, là một biểu hiện của bác ái Kitô giáo chúng con trong cái thế giới hận thù, ghen ghét, kỳ thị ngày nay. Xin Chúa hãy vì lời chuyển cầu của mẹ, cũng như là vì công nghiệp của các chị thừa sai bác ái dòng của mẹ, phục vụ những người nghèo nhất trong các người nghèo trên khắp thế giới, ban cho thế giới cũng biết yêu thương nhau, để thực hiện những gì mà Đức Thánh Cha Phanxicô đang kêu gọi đây. Fratelli tutti, tất cả đều là anh chị em với nhau. Amen.
Yêu thương người anh em như yêu bản thân, vẫn luôn âm thầm hy sinh dù có khó nguy hay bách hại, đớn đau và trở ngại. Vì tin yêu vào Giê-xu, chúng con sẽ không sợ hãi mà ra đi làm nhân chứng cho Chúa giữa thế gian này. Mẹ Teresa Calcutta đã truyền cảm hứng cho nhiều người trên thế giới, đến với những người nghèo khó, đến với những ai bệnh tật, qua gương sống đạo của mẹ là làm